Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa trong thời giờ này, và chúng ta suy nghĩ đến một cái đề tài, đó là vâng lời Chúa. Thật ra cái đề tài của tôi nó rất là dài, nhưng mà nếu mà dài quá thì bỏ trong cái tờ chương trình thì nó sẽ còn nhỏ lại. Cho nên tôi chỉ lấy là vâng lời Chúa. Nhưng mà cái đề tài mà nó đúng đầy đủ đó là vâng lời Chúa, chúng ta sẽ thành cái nguồn phước cho thế gian. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ thành cái nguồn phước cho thế gian. Đó là điều mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay. Có vài điểm mà cuộc đời của Abraham sẽ cho chúng ta một bài học quý giá ở trong sự vâng lời Chúa. Cho nên một lần nữa, trước khi đến với lời của Chúa, chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, con đến với Chúa trong thời giờ này tạ ơn Chúa vì lời của Chúa đã được ban ra cho chúng con suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Và con dân của Chúa nhờ lời của Chúa để chúng con có thể sống cho Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa ra, xin Chúa đến với chúng con, đến với lời của Ngài, để lời đó có thể đến với mỗi cuộc đời của chúng con. Xin mở tâm trí của chúng con, mở tâm lòng của chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con để chúng con nghe lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng con để con nói những điều gì đáng phải nói, nói những điều gì Chúa muốn con nói trong thời giờ này. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý cô, quý bạn, chị em, theo cái dòng lịch sử của loài người đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chu kỳ như thế này: sự tốt lành, và tiếp theo sự tốt lành đó là tội lỗi, và tiếp theo tội lỗi đó là sự sửa phạt, và bên sau sự sửa phạt đó là sự tái tạo. Và nếu chúng ta nhìn dòng đời của lịch sử từ sáng thế ký cho tới khải huyền cho đến chúng ta ngày hôm nay, thì tất cả cái chu kỳ đó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi quốc gia và ngay cả mỗi hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy hội thánh của Chúa, mỗi cuộc đời của chúng ta hay là mỗi bất quốc gia đó, sẽ đi qua một cái thời hưng thịnh, cái thời kỳ tốt lành Chúa chúc phước cho. Nhưng rồi tội lỗi, một cái điều gì đó nó len lỏi vào ở trong hội thánh của Chúa, len lỏi vào trong cuộc đời của chúng ta, và len lỏi vào trong cái quốc gia đó, để rồi tội lỗi đó sẽ mang đến cái hình phạt mà Chúa trách phạt. Nhưng mà bên sau cái sự tối tăm, sự đen tối đó, sự sửa phạt đó, Chúa ban cho chúng ta một cái sự tái tạo mới. Đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, phải hiểu biết cái chu kỳ này, để chúng ta biết mình đang đứng ở đâu, và mình nhờ ơn Chúa để mình có thể vượt qua cái chu kỳ đó, và mình đi đến cái kết quả đó là cái sự tái tạo mà Chúa ban cho. Nếu chúng ta trở về quá khứ sáng thế ký, chúng ta thấy sự tốt lành, sự tốt đẹp ở tại vườn Ê-đen mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho con người. Nhưng mà cũng tại cái chỗ tốt lành đó, tội lỗi đã đi vào trong con người, và chúng ta thấy cái sự thử nghiệm về sự vâng lời của Đức Chúa Trời đó đã bị thất bại ngay tại đó, bởi vì tội lỗi đi vào ở trong cái sự tốt lành đó. Và chúng ta biết cái sự trách phạt, cái sự sửa phạt của Chúa trên cái sự không vâng lời của con người là thế nào rồi. Nhưng mà bên sau đó, chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài đã đem đến cho con loài người một cái sự tái tạo mới qua dòng dõi của ông Noe. Nhưng mà chúng ta thấy khi dòng dõi của Noe được một thời gian, sự tốt lành, sự công bình, sự yêu mến Chúa của ông Noe đó không đủ để có thể làm cho thế giới đứng vững ở trong cái sự tái tạo mới đó. Nhưng mà con người lại cũng bị tội lỗi len lỏi vào. Và chúng ta biết sáng thế ký đoạn 11, tức là trước cái đoạn mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay, đó là con người kiêu ngạo và tội lỗi len vào trong tâm lòng của họ, và họ nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó để cho vang danh cả thế giới này bằng cách xây một cái tháp Ba Bên. Đó là tội lỗi chèn vào. Và chúng ta thấy con người bắt đầu quay trở lại cái vòng tội lỗi đó, và sự sửa phạt của Chúa sẽ đến nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta đọc đến câu thứ 12 thì Chúa có một cái chương trình, một cái sự tái tạo mới mà Chúa ban cho, đó là cuộc đời của ông Abraham. Ông Abraham có thể nói là một cái chu kỳ mới của cái sự tái tạo mà Chúa ban cho con loài người, để từ đó mà chúng ta thấy rằng ông Abraham sẽ trở thành một cái nguồn phước cho muôn dân. Và chúng ta thấy ông Abraham hay là dòng dõi của Abraham có thể là hiện thân của cái điều mà chúng ta đã có ngày hôm nay, đó là Chúa Giêsu Christ đã ra từ cái dòng dõi được tái tạo này. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta hưởng được những cái phước hạnh của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ sự vâng lời Chúa chúng ta sẽ đem đến cái phước hạnh cho thế gian. Và nhiều khi chúng ta nói cái chữ thế gian nó bao la rộng rãi quá, chúng ta nghĩ là mình không có đến mức độ vậy, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng một cách gọi là gần nhất ở trong hội thánh của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ mang đến cái phước hạnh cho anh em của chúng ta ở trong hội thánh. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ bốn cái điều, bốn cái lĩnh vực mà chúng ta cần suy nghĩ buổi sáng hôm nay, để rồi chúng ta có thể vâng lời Chúa và chúng ta mang cái nguồn phước của Chúa đến cho anh em của mình. Cái thứ nhất đó là chúng ta vâng lời Chúa trong cái tiếng gọi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 đến câu 16 nói đến cái sự vâng lời Chúa của Abraham, nghe theo cái tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng bước đi theo cái tiếng gọi đó. Tôi không biết quý cụ quý anh bạn xem có kinh nghiệm cái việc vâng lời Chúa khi chúng ta đáp lại cái tiếng gọi của Chúa không. Trong cái sự vâng lời Chúa trong cái tiếng gọi có hai điểm mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất đó là chúng ta kinh nghiệm cái sự đáp lại của chúng ta, cái sự vâng lời của chúng ta trong sự cứu rỗi. Như tôi nói đó, không biết quý cụ quý anh bạn xem có kinh nghiệm được khi chúng ta vâng lời Chúa, đáp lại cái tiếng gọi của Chúa, và chúng ta cái ngày mà chúng ta đầu phục Chúa, cái ngày mà chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa đó, quý vị có kinh nghiệm được từ đó trở về sau cái nguồn phước của Chúa đến trên cuộc đời của quý vị không? Nhưng mà mỗi khi tôi suy nghĩ đến điều này, tôi thật là cảm ơn Chúa vì cái phước hạnh lớn lao. Tôi thường cầu nguyện và tôi thường suy nghĩ đến, và quý vị có thể cũng đã nghe, giữa hàng tỷ người ở trên thế gian này, Chúa lại chọn chúng ta, Chúa đã gọi chúng ta, và chúng ta lại đáp ứng cái sự kêu gọi, cái tiếng gọi đó để chúng ta đầu phục Chúa và nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Giữa hàng triệu người của Việt Nam chúng ta, thì Chúa lại chọn, Chúa lại kêu gọi Nguyễn Thanh Bạch này vào ở trong vương quốc của Chúa. Và tôi vâng lời Chúa, tôi cầu nguyện, tôi tiếp nhận Chúa, tôi đầu phục Chúa. Quý vị có bao giờ quý vị suy nghĩ điều đó không? Sự cứu rỗi lớn lao Chúa ban cho là một tiếng gọi mà Chúa đem vào mỗi cuộc đời của chúng ta. Và ông Abraham cũng giống như chúng ta. Ông là một người sống trong một cái xã hội mà gọi là tổ phụ của ông là ông Tha Rê đó, là thờ đủ mọi thần hết. Nhưng mà tiếng gọi của Chúa đã đến trên cuộc đời của ông Abraham, và ông Abraham đã vâng theo tiếng gọi của Chúa và đi theo Chúa. Và chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta không cần phải suy nghĩ, nhưng mà chúng ta cũng đã biết tổ phụ của chúng ta, những người Việt Nam trước đây là gì? Thờ bao nhiêu thứ thần, nhưng mà trong cái sự thờ thần tượng đó, Chúa lại kêu gọi chúng ta, và chúng ta bước qua một bên và chúng ta vâng lời Chúa để chúng ta đi theo tiếng gọi đó. Ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 2 thì ông Giô-suê nói đến cái gọi là cái quá khứ của ông Abraham. Ông Abraham, ông ở với cùng cha ông Tha-rê ở bên kia sông Giô-đanh đó, thì thờ đủ mọi thứ thần. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông Abraham bước ra khỏi cái chỗ tối tăm đó, đi vào trong sự sáng láng, và ông Abraham đã vâng lời Chúa trong tiếng gọi đó. Và chúng ta biết điều gì ở trong cuộc đời ông Abraham rồi. Ông mang đến cái nguồn phước cho những người khác. Nhưng mà cái điểm thứ hai đó là cái tiếng gọi của Chúa ngày hôm nay cho chúng ta. Quá khứ Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta vào ở trong sự cứu rỗi, và chúng ta đã vâng lời Chúa. Tôi tin chắc điều đó bởi vì đa số chúng ta đã vâng lời Chúa, chúng ta nhận được sự cứu rỗi và chúng ta ngồi đây. Có ai trong vòng quý vị ngồi đây mà chúng ta chưa bao giờ vâng lời Chúa để đáp ứng cái tiếng gọi mà Chúa đem chúng ta vào trong sự cứu rỗi không? Nếu không, tôi kêu gọi quý cụ quý bà chị em, ai là người mà chưa bao giờ vâng lời Chúa để đáp lại cái tiếng gọi của Chúa đó, thì hãy đến và vâng lời Chúa mà nhận cái sự cứu rỗi đi. Đó là quá khứ mà chúng ta, đa số chúng ta đã nhận rồi. Nhưng mà hiện tại có thể Chúa đang gọi chúng ta vào một cái lãnh vực nào đó ở trong hội thánh của Chúa, để chúng ta có thể truyền cái nguồn phước cho thân thể của Chúa. Có thể Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong ban thăm viếng để chúng ta có thể mang cái nguồn phước, cái sự thăm viếng, cái sự nâng đỡ cho anh em của mình. Có thể Chúa kêu gọi chúng ta vào một vụ thanh niên để chúng ta có thể vâng lời Chúa mà chúng ta hướng dẫn các em của mình ở trong lời của Ngài. Và cũng có thể Chúa gọi chúng ta vào một vụ thiếu nhi, chúng ta có vâng lời Chúa để chúng ta bước vào không? Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ rằng mình còn trẻ, mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa đủ chín chắn, cho nên đợi một thời gian nữa. Nhưng mà khi chúng ta đợi, chúng ta khi đến chúng ta thấy chúng ta chúng ta trưởng thành, chúng ta nghĩ rằng mình đã đủ để có thể làm điều này làm điều kia, thì cái cơ hội chúng ta không còn nữa, bởi vì chúng ta không vâng lời Chúa trong cái thời điểm mà tiếng gọi của Chúa phán với chúng ta. Abraham đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự vâng lời tuyệt đối. Tôi muốn lặp lại, Abraham vâng lời hay là đáp lại cái tiếng gọi của Chúa bằng sự vâng lời tuyệt đối. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Cái chữ mà chúng ta thường dùng ngày hôm nay, nhiều người mà thường dùng ngày hôm nay, đó là chữ đợi. Đợi con tôi lớn chút xíu nữa, đợi công việc tôi ổn định chút xíu, đợi cái nhà tôi mua xong tôi trả pay up rồi tôi sẽ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Đợi tôi suy nghĩ. Và có những cái câu mà nói rất là thiêng liêng, đó là đợi tôi cầu nguyện. Nhưng mà những cái người đó áp dụng cái sự cầu nguyện là cầu nguyện không thôi. Cứ cầu nguyện không nhưng mà chưa bao giờ vâng lời Chúa để có thể bước vào trong sự hầu việc Chúa, bước vào trong cái chỗ mà Chúa đang kêu gọi, cái nhu cầu mà công việc Chúa cần. Và đến khi người đó mở mắt ra cầu nguyện xong thì cái công việc Chúa đã qua trang khác rồi, và không còn cơ hội để có thể vâng phục Chúa mà đem cái nguồn phước của Chúa đến cho người khác. Cho nên tôi xin Chúa giúp quý cô, quý ông bà, cho em và tôi, chúng ta suy nghĩ để có thể lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Chúa gọi chúng ta vào trong cái chỗ nào ở trong sự hầu việc Chúa? Chúa gọi chúng ta vào trong cái chỗ nào trong nhà của Chúa? Chúa gọi chúng ta vào trong cái điều nào ở trong gia đình của chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước cho mọi người? Và cái điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ, đó là vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái. Trong cái tiến trình mang cái nguồn phước cho thế gian đó, một phần ở trong cái tiếng gọi của Đức Chúa Trời cho Abraham, đó là nuôi dạy con cái theo đạo của Chúa. Quý vị mở ra thêm vài trang nữa trong đoạn 18 câu 19, câu 18 và câu 19. Đức Chúa Trời không chỉ gọi Abraham bước đi theo Chúa để mang cái nguồn phước cho người khác, nhưng mà Chúa cũng cho ông một phần ở trong cái chức vụ hay là cái điều mà ông phải thực hành ở trong gia đình của ông, đó là nuôi dạy con cái. Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thành, các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Chúa lặp lại cái lời hứa và cái sự kêu gọi, cái tiếng gọi của Chúa. Nhưng mà câu 19, ta đã chọn người đặng khiến dạy con cái cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Chúa gọi ông Abraham để có thể hướng dẫn ngay tại trong gia đình của ông, con cái của ông. Hay nói một cách khác, dạy con cái sự tin kính Chúa trong nếp sống đạo, trong sự công bình, trong sự ngay thẳng, trong nếp sống ở ngoài đời. Và có thể một vài người chúng ta suy nghĩ trong đầu, ngày hôm nay mà mình sống công bình là mình dạy, ngày hôm nay mình sống ngay thẳng với ở ngoài đời là mình dạy. Nhưng mà lời Chúa đã kêu gọi ông Abraham đi theo Chúa, và một phần trong cái tiến trình đó, đó là nuôi dạy con cái của mình ở trong đường lối của Chúa. Và nếu quý ông bà chị em suy nghĩ rằng tôi không có một cái ơn gì đó để có thể nghe cái tiếng gọi của Chúa để làm việc ở trong hội thánh, thì quý vị hãy nhớ cái lời này đi. Tôi chắc chắn rằng Chúa đặt mỗi cái tiếng gọi ở trong cuộc đời của chúng ta, đó là nuôi dạy con cái cho Chúa. Quý cụ, quý ông bà chị em hãy suy nghĩ 20 năm tới thế giới này sẽ ra sao nếu cái sự nuôi dạy của chúng ta theo lời của Chúa. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta nuôi dạy con cái của chúng ta trong sự kính sợ Chúa, trong sự công bình, trong sự ngay thẳng đó, 20 năm sau thế giới này sẽ thay đổi, thưa quý cụ và quý ông bà chị em. Mỗi cuộc đời của chúng ta thực hành trong gia đình mình, mỗi hội thánh của Chúa thực hành ở trong nhà của Ngài, mỗi quốc gia thực hành cái điều Chúa dạy, đó là nuôi dạy con cái của mình trong sự tin kính Chúa, trong sự công bình, trong sự ngay thẳng, thì tôi tin chắc một điều, hội thánh của Chúa sẽ không thiếu những người lãnh đạo. Đất nước này sẽ không thiếu những người lãnh đạo mà đi, gọi là đi hàng hai. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa để nuôi dạy, hướng dẫn con cái của mình. Quý cụ, quý bà cho em nghĩ mình đã vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái mình chưa? hay là chúng ta thả lỏng con cái của mình theo ý thích của con cái của chúng ta. Nó muốn coi tivi cho nó coi tivi, nó muốn coi phim trưởng cho nó coi phim trưởng, nó muốn chơi game cho nó chơi game. Nhưng mà chúng ta thiếu đi sự nuôi dưỡng con cái trong kỷ luật của lời Chúa, thiếu đi sự hướng dẫn con cái mình trong sự kính sợ Chúa. Có bao nhiêu người ngồi đây đã dâng con mình cho Chúa? Và còn bao nhiêu người nhớ lại cái lời hứa của mình khi mà mình bồng con mình đứng ở đây, mình trao cho Chúa và mình hứa với Chúa? Tôi biết có nhiều người khi dâng con thì quay video, chụp hình đủ mọi thứ hết, nhưng mà cuối cùng cái điều đó chỉ để làm kỷ niệm mà không bao giờ, thỉnh thoảng không bao giờ coi lại để suy nghĩ cái lời hứa của mình ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta đã hứa ở trước mặt Chúa mà chúng ta không làm, chúng ta hãy suy nghĩ lại điều đó. Và buổi sáng hôm nay không phải là cái thì giờ dâng con, nhưng mà tôi muốn nhắc lại ba cái câu mà quý vị đã từng hứa mình nuôi dưỡng, hướng dẫn con cái của mình đó. Tôi muốn nhắc lại ở tại đây để chúng ta suy nghĩ và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái của mình. Cái câu thứ nhất là: có phải anh chị em long trọng hứa rằng sẽ dạy con mình biết kính sợ Chúa, sẽ dạy nó những giáo lý của Kinh Thánh và đường lối thờ phượng của Hội Chúa, Hội Thánh Chúa không? Đa số chúng ta nói là có, hoặc là tôi hứa. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ là coi chúng ta có dạy con mình kính sợ Chúa không? Cái ngày gần nhất trong tuần qua, quý vị suy nghĩ thử coi mình có dạy, mình có hướng dẫn con cái mình kính sợ Chúa không? Cái ngày gần nhất mà quý vị đã dạy giáo lý, dạy lời của Chúa cho con mình đó là ngày nào? Chúng ta đã hứa dạy con mình biết kính sợ Chúa, dạy con mình những giáo lý của Kinh Thánh, rồi chúng ta cũng dạy con mình cái đường lối thờ phượng Chúa trong Hội Thánh. Quý vị hãy suy nghĩ lại điều này. Và nếu chúng ta đã bỏ qua những cái điều mà chúng ta hứa trước mặt Chúa, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa và chúng ta tái cam kết lại với Chúa. Câu hỏi thứ hai đó là: có phải anh chị long trọng hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh sẽ đối đãi con bằng tình thương và lòng kính sợ Chúa, nhưng đồng thời cũng duy trì kỷ luật của Chúa để dạy con trở nên một môn đồ trung tín của Ngài không? Bỏ qua cái chuyện chúng ta đối đãi với con cái của mình ở đây đi, bằng tình thương, bằng lòng kính sợ Chúa, nhưng mà cái điều phần sau đó là cũng kỷ luật con cái của mình ở trong đường lối của Chúa. Quý vị có làm điều đó không? Và câu hỏi thứ ba đó là: có phải anh chị long trọng hứa nguyện sẽ cố gắng làm gương cho con mình trong việc sốt sắng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, sinh hoạt với Hội Thánh, hầu cho con mình sớm biết Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa và tin nhận Ngài để trở thành con cái thật của Chúa không? Quý vị có sống một đời sống gương mẫu trong cái nếp sống cầu nguyện, trong cái đời sống học Kinh Thánh, trong cái sự sinh hoạt Hội Thánh của Chúa không? Hay là chúng ta nuôi dưỡng con cái của mình đến khi con của mình học xong trung học, đi lên đại học, rồi chẳng bao giờ chúng ta thấy nó trở lại và nó nói rằng Chúa của con nữa? Bởi vì ở trong sinh hoạt mỗi ngày, ở trong gia đình của chúng ta, cái gương của chúng ta con cái không có thấy gì hết. Bởi vì ở trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta sinh hoạt ở trong Hội Thánh, chúng ta nói ngày hôm nay mệt quá thôi, mình khỏi cần đi nhóm họp gì hết, con ở nhà cho khỏe. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta cần phải vâng lời Chúa ở trong sự nuôi dạy con cái của mình. Tôi không phải nói điều này rồi là tôi là Superman đâu quý ông bà chị em. Tôi cũng nhờ ơn Chúa để hướng dẫn con cái của mình trong đường lối của Chúa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng ta: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho nó trở về già cũng không thể hề khỏi lìa khỏi đó. Và nhiều khi chúng ta lơ đễnh trong việc nuôi dạy con cái của mình. Chúng ta nghĩ rằng đến nhà thờ là đủ rồi, mình đem lên mình dâng con cho Chúa, mình là Chúa take care. Nhưng mà không, thưa quý vị, nếp sống gương mẫu của chúng ta ở tại gia đình, đời sống kỷ luật của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tánh và cái suy nghĩ của con cái của mình. Thứ nhất, chúng ta vâng lời Chúa ở trong tiếng gọi của Chúa. Thứ hai, chúng ta vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái của Chúa. Và thứ ba đó là chúng ta vâng lời Chúa trong sự thờ phượng. Sáng Thế Ký trở lại đoạn 12 câu 7 đến câu 9 cho chúng ta thấy những cái hình ảnh đó. Sự thờ phượng của Abraham được lặp lại nhiều lần qua cái hình ảnh đó là lập bàn thờ cầu khẩn danh Ngài. Nếu chúng ta đọc tiếp theo, chúng ta sẽ thấy trong đoạn 13 câu 4 câu 18 ông Abraham lặp lại nhiều lần ở trong cuộc đời của ông. Và hình ảnh này cũng được thấy nơi những thế hệ kế tiếp, đó là Isaac, Jacob. Chúng ta đọc hết sách Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy những cuộc đời đã được nuôi dưỡng ở trong lời của Chúa sẽ đi ở trong sự hướng dẫn của Ngài, và họ sẽ là những người quý trọng sự thờ phượng Chúa, lập bàn thờ cầu khẩn danh Ngài. Bàn thờ cho Chúa ở trong sự thờ phượng của chúng ta ngày hôm nay, quý vị, quý ông bà anh chị em và tôi đang để ở đâu? Quý vị có lập cái bàn thờ ở trong cá nhân của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của Chúa không? Lập bàn thờ không nghĩa là chúng ta phải lập cái bàn thờ ở tại đây để chúng ta thờ Chúa, nhưng mà nói đến cái tâm lòng của chúng ta hướng về Chúa ở trong sự thờ phượng. Tôi thật là cảm động vì khi tôi gặp nhiều người thì có những người mà họ, nó xin lỗi là gọi là rài đây mai đó trong cái công việc, quý ông bà anh chị em, nhưng mà cái điều đầu tiên của họ khi họ đến một nơi nào đó làm việc, không phải gia đình của họ, không phải hội thánh địa phương của họ, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là họ phải tìm một cái hội thánh của Chúa để họ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Có những người họ làm có thể nói là xa gia đình rất là nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng của họ đó là họ tìm kiếm Chúa ở trong ngày yên nghỉ của Chúa. Và đó là hình ảnh, đó là bài học của những người mà gọi là lập bàn thờ để thờ phượng Chúa như Abraham. Và chúng ta thấy ông Abraham khi ông đi đến một cái nơi đó này thì ông lập cái bàn thờ, ông cầu khẩn danh Chúa, ông thờ phượng Chúa. Dời nơi đó ông đi một nơi khác, ông cũng làm lặp lại cái điều đó, nói đến cái sự thờ phượng Chúa của ông. Có những gia đình hết sức là bận rộn ở trong cuộc sống, có thể vợ làm ca ngày, chồng làm ca đêm, nhưng mà họ cũng vẫn lập cái bàn thờ ở trong sự thờ phượng Chúa mỗi ngày. Đó là điều mà tôi muốn nói đến gia đình lễ bái. Cho nên trong đời sống cá nhân của chúng ta cần phải có những cái bàn thờ để chúng ta thờ phượng Chúa trong những thì giờ mà chúng ta cần có ở trong sự thờ phượng Ngài. Ở trong gia đình chúng ta cần có những cái bàn thờ, có những gia đình lễ bái, có những cái sinh hoạt thuộc linh để chúng ta thờ phượng Chúa. Và ở trong hội thánh cũng vậy, chúng ta cần phải hợp lại với anh em của mình để thờ phượng Chúa. Trước đây tôi biết có người nói rằng họ ít đi nhà thờ, và khi tới thăm viếng thì người đó cũng rất là thật lòng, và họ trình bày nói: "Ô, tôi ở nhà tôi cũng thờ phượng Chúa nữa, tôi mở tivi lên và tôi nghe mấy ông mục sư giảng." Tôi không có phản bác điều đó, quý ông bà xem. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải đến cùng anh em của chúng ta thờ phượng Chúa trong nhà của Chúa. Chúng ta có những cái bàn thờ riêng tư của cá nhân chúng ta, chúng ta có những bàn thờ riêng tư của gia đình của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có những cái bàn thờ của hội thánh con dân của Chúa nhâm chung với nhau. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta đừng có bỏ qua sự nhóm lại, mà chúng ta trung tín thờ phượng Chúa, vâng lời Chúa ở trong sự thờ phượng, noi gương theo cuộc đời của ông Abraham, đi đến đâu đều lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Và cái điểm cuối cùng đó là vâng lời Chúa trong sự nhịn nhục và tha thứ. Sáng Thế Ký đoạn 13 và 14, hai đoạn này cho chúng ta thấy cái hình ảnh của cái sự vâng lời Chúa trong cái nếp sống nhịn nhục và tha thứ. Và nếu chúng ta đọc hết qua đoạn này, chúng ta sẽ thấy rõ cái hình ảnh đó. Đoạn 13 thì cho chúng ta thấy đang khi cái nhóm này với cái nhóm kia tranh giành nhau, thì ông Abraham đem đến cái sự hòa bình bằng cái sự nhường nhịn. Đang khi cái nhóm của ông Lót đó tranh giành với cái nhóm của ông Abraham này, phải lấy cái đất bên đây, phải lấy cái chỗ bên kia để có thể sinh sống, để có thể làm điều này làm điều kia, thì ông Abraham ông đến trong sự nhường nhịn, sự nhịn nhục, và ông giải quyết cái vấn đề. Ở tại đây chúng ta thấy ông Abraham ông không có im lặng, nhưng mà ông Abraham ông cũng không có lạm dụng quyền của kẻ trên để áp đảo kẻ dưới. Chúng ta thấy ông Abraham làm rất là rõ ở đây, ông đi thẳng vào, ông đối diện với cái nan đề đang tranh giành đây, và ông sẵn sàng nhường nhịn với cái người dưới là người cháu của mình. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ là ồ mình nhịn nhục, hay là mình nhường nhịn, có nghĩa là ồ thôi mình yên đi, rồi người ta làm cái gì đó người ta làm. Nhưng mà không, ông Abraham ông không làm điều đó. Ông đối diện thẳng với cái vấn đề để ông giải quyết, và ông đem cái cá tính của ông, cái sự nhường nhịn, cái sự nhịn nhục đó để ông giải quyết cái vấn đề. Và ông nói rằng đây, đất đây, con muốn lấy bên nào con lấy, bác sẽ nhường lại cho con cái điều mà con muốn nhận. Và chúng ta thấy cái sự nhường nhịn của ông Abraham đó nó không có tổn hại gì cho ông hết. Nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả đó là ông được cái phước hạnh của Chúa. Mà đoạn 13 từ câu 14 cho đến 17 chúng ta thấy Chúa lại ban một cái lời hứa, Chúa tái xác nhận cái lời hứa của Chúa đi cùng với ông, ban phước cho ông, và ông sẽ trở nên nguồn phước của người khác. Cho nên chúng ta suy nghĩ, đừng nghĩ rằng khi mình nhịn nhục, khi mình nhường nhịn đó, mình sẽ bị thiệt thòi, mình sẽ bị tổn hại cái danh dự, cái cá nhân của mình, đủ mọi thứ. Chúng ta đừng suy nghĩ điều đó. Chúa binh vực chúng ta sẽ còn lại đời đời, thưa quý ông bà anh em. Và chúng ta cũng biết nhịn nhục là một trong chín trái của Thánh Linh. Chúng ta cần phải có thể vâng lời Chúa ở trong sự nhịn nhục. Và tôi học được điều này khi mà nói đến sự nhịn nhục, đó là phải nhịn nhục tới gọi là sát đất. Khi chúng ta nhịn nhục mà chúng ta còn lưng chừng đó, thì người ta cũng vẫn còn đè chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta sát đất rồi, không ai có thể đè chúng ta được nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể vâng lời Chúa ở trong sự nhịn nhục, trong sự nhường nhịn. Để rồi có những cái điều nào đó khó khăn ở trong gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, ở trong hội thánh, giữa người này với giữa người kia, chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta nhịn nhục bởi vì chúng ta vâng lời Chúa. Và cái điều thứ hai mà trong đoạn 14 chúng ta thấy trong cuộc đời của Abraham, đó là ông tha thứ. Con người chưa biết Chúa thì chúng ta thường hay mượn tay kẻ khác để trả thù. Nhưng mà chúng ta thì không, Chúa dạy chúng ta phải tha thứ. Con người thế gian, khi mà tôi có mối thù với anh đó mà tôi trả không được đó, người khác mà đánh người đó giùm tôi đó, ồ tôi mừng lắm, tôi vui lắm. Và chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh này, ông Abraham có thể rơi vào trong cái trường hợp đó. Cái thằng cháu lót của mình đó, nó phản bội, nó phản loạn, nó giành những cái điều tốt nhất của mình, rồi bây giờ nó chạy đi, bây giờ nó bị người ta bắt rồi. Ồ, nếu mà những người thế gian, ông Abraham ông nói ồ, ông ngồi đó ông cười, ông nói đã qua. Nhưng mà không, quý ông bà xem, ông Abraham ông tha thứ, ông đến ông cứu giúp ông Lót, và ông đem cháu của mình trở về ở trong sự chúc phước của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến người đó làm những điều này cho mình phải tìm cách mình trả thù, hoặc ít nhất thì tôi cũng phải nói cái ông kia, để ông kia ông gọi là dùng cái chữ giang hồ chút xíu là để ông chơi ông đó lại một cái. Nhưng mà không, chúng ta phải sống trong sự tha thứ, bởi vì chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta vâng lời ở trong sự tha thứ, chúng ta vâng lời ở trong sự nhịn nhục. Khi tôi nói chuyện với nhiều người, có nhiều người nói là ồ, trong cái hoàn cảnh đó, trong cái vấn đề đó, bây giờ mình phải nhờ cái ông này, cái ông kia gọi là có tiếng tốt chút xíu để khuyên người đó nghe theo điều này, nghe theo điều kia. Nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi nói điều này với quý ông bà anh xem. Nếu mà cuộc đời của chúng ta không vâng lời Chúa đó, thì dầu ông nào có uy tín đến mức độ nào đi nữa nói chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ chúng ta nghe theo và chúng ta vâng lời đâu quý ông bà anh xem. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa trước. Nếu chúng ta vâng lời Chúa trước, chúng ta không cần người nào đến để nói rằng ồ anh nhường nhịn người này đi, anh tha thứ người kia đi, không cần đâu quý ông bà anh chị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để là chúng ta trở lại cái vấn đề tiên quyết ở trong cuộc đời của chúng ta, trong tất cả mọi lĩnh vực, đó là vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 3 câu 12 và 13, xin chúng ta cùng mở ra và chúng ta đọc chung hai câu này. Côlôse đoạn 3 câu 12 và 13. Sách Côlôse chúng ta đã gọi là chúng ta đã học xong rồi, chúng ta đã ra trường rồi, nhưng mà chúng ta trở lại chúng ta đọc hai cái câu này nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Côlôse đoạn 3 câu 12 và 13, chúng ta mở ra chúng ta đọc chung với nhau, đọc lớn tiếng để chúng ta nhắc nhở nhau. Đoạn 3 câu 12 và 13. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu có một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ nhau thế ấy. Chúng ta là những người được chọn, thưa quý vị và anh em. Chúng ta đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa để chúng ta vâng lời Chúa trong sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta cần phải nhường nhịn nhau, chúng ta phải tha thứ nhau. Và cái khuôn mẫu mà Chúa cho chúng ta đó là nhìn đến Chúa, Chúa tha thứ chúng ta thế nào, hãy làm điều đó với anh em của mình. Vâng lời Chúa, nhường nhịn nhau, vâng lời Chúa, tha thứ nhau. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể buổi sáng hôm nay suy nghĩ đến tháng tới, suy nghĩ đến năm tới, suy nghĩ đến 10 năm tới, suy nghĩ đến 20 năm tới. Cuộc đời của chúng ta sẽ đem đến nguồn phước cho ai? Cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Chúa, cho những người mà gặp chúng ta chăng? Chúng ta cần phải vâng lời Chúa trong sự kêu gọi, vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái của mình, vâng lời Chúa trong sự thờ phượng, vâng lời Chúa trong sự nhịn nhục và tha thứ. Vâng lời Chúa tốt hơn tất cả mọi của lễ mà chúng ta dâng cho Chúa. Chúng ta có thể dâng cho Chúa thì giờ để chúng ta đến thờ phượng Chúa. Chúng ta vâng dâng cho Chúa tất cả những tài sản chúng ta có. Nhưng mà nếu chúng ta không vâng lời Chúa thì tất cả những của dân của chúng ta cũng là vô ích. Và chúng ta biết ông Ê-sao hay là ông Sao-lơ, Sa-mê nhất đoạn 15 câu 2, ông Sa-mê nói với ông Sao-lơ đó là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Vua Sao-lơ nghĩ rằng mình đem tế lễ mình dâng cho Chúa, mình đem những cái điều tốt nhất đó mình dâng cho Chúa đó, Chúa không cần quyên mạng cho. Trở lại đầu tiên đó là sự vâng lời Chúa. Sự vâng lời Chúa, chúng ta sẽ hưởng được phước, và chúng ta cũng chuyển tải cái phước hạnh đó cho những người khác. Trong Jeremy đoạn 42 câu 6, cuộc đời của ông Abraham có hai điểm mà chúng ta cần nhớ, đó là đức tin và sự vâng lời. Đức tin mang lại sự công bình cho ông Abraham, nhưng mà sự vâng lời của ông Abraham mang đến nguồn phước cho nhiều người khác. Ngày hôm nay chúng ta đã có đức tin rồi, chúng ta mang lại cái sự công bình cho chúng ta rồi, nhưng mà phần sau của cuộc đời Abraham chúng ta cần áp dụng vâng lời Chúa để chúng ta mang đến nguồn phước cho những người khác, mang đến nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta bốn điều chúng ta cần nhớ. Vâng lời Chúa trong sự kêu gọi, Chúa kêu chúng ta vào trong lãnh vực nào, chúng ta nhờ ơn Chúa đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Chúng ta vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái, vâng lời Chúa trong sự thờ phượng, và vâng lời Chúa trong sự nhịn nhục và tha thứ nhau. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta hướng về Chúa, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện từ tấm lòng của mình.